Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2009. Tôi mới đọc một cái thông tin rất là hay, tôi kể lại đây cho quý vị nghe cho vui. Vào năm 1973, có một nhóm y bác sĩ của Mỹ ở qua miền Nam nước Nga, gần cái vùng biển Nga, nên họ khảo sát một người già. Và năm đó ông cụ đó 168 tuổi. Và cái điều kỳ lạ là đến cái tuổi đó thì ông vẫn còn rất là minh mẫn. Và sau đó ông bệnh, ông mất. Do vì sức khỏe nó yếu dần, nhưng mà cái chết của ông giống như chúng ta nhìn thấy những người già khoảng 70 thôi. Trong khi đó thì cái tuổi thọ của ông nó sắp hai lần chúng ta. Và cả một cái vùng dân chúng ở nơi đó, thưa các vị, tuổi thọ của họ sắp xỉ 120 tuổi, 130 tuổi là chuyện rất là bình thường, không có gì gọi là ghê gớm cả. Tới tuổi đó rồi, những ông mà cụ già sống rất là bình thường, vẫn đi làm đồng áng, và đa phần người ta sống bằng nghề nông, trồng lúa mì. Cái ông già kia, ông sinh ra 7 năm sau đó thì Napoleon nó dẫn quân qua đánh nước Nga, thì các vị hình dung là ông sống dài vậy. Và họ khảo sát thêm để biết coi đời sống ở cái vùng quê kia họ sống như thế nào mà tuổi thọ cao như thế. Và có lẽ trên thế giới này vùng đó là vùng duy nhất người ta có tuổi thọ rất là cao. Thì đến vùng đó khảo sát thì thấy đời sống của người dân ở đó, họ không giống như chúng ta ở chỗ là họ rất là nhàn nhã. Dường như cái chuyện chạy đua với thời gian không có mặt nơi vùng đất đó. Họ không nghĩ là phải làm cho xong việc, phải vội vội vàng vàng gì cả. Việc làm thì bao giờ cũng thế, cho nên họ sống rất là thanh thản. Đối với công việc làm mà phải gấp rút chạy đua thì đối với họ chuyện đó như không bao giờ có, không có chuyện không xảy ra. Tức là tốc độ làm nó chậm, và làm trong cái trạng thái vừa làm vừa hưởng thụ cái việc của mình làm. Ăn cũng thế, uống cũng thế, đi cũng thế. Và đa phần đời sống người ta không có chạy đua với thời gian, không có rượt đuổi, gọi là không có tốc độ như chúng ta. Chậm lại, giản dị lại. Đó là nói về cách sống của người ta. Cái thứ hai thưa các vị là cái ăn uống của người ta dường như ta cũng rất là đạm bạc, rau cỏ củ đậu thôi à, thịt rất ít. Họ giản dị về cái ăn. Có khi họ ăn không phải là dư nhiều, không phải quá no. Thế mà cái điều kỳ lạ là cả một cộng đồng dân cư đó, cái tuổi thọ trung bình của họ là trên 120 tuổi. Và cái người lão thọ, tức là tuổi thọ cao nhất là 168 tuổi như ông già đó là. Và tới những lúc quá già rồi thì những đoàn khách Tây Phương qua khảo sát, ông nói chuyện nhiều mệt lắm, cho nên thôi cho ông nghỉ thôi. Chứ người ta vẫn muốn thăm viếng, hỏi thăm cái đời sống ông như thế nào mà ông sống được như vậy. Và cái điều thứ ba nữa là khi họ khảo sát tâm thức của vùng dân cư đó, thì đặc biệt là dân đó họ sống rất là trẻ trung và rất là yêu đời. Già, lòng họ vẫn phơi phới giống như em bé thôi. Những cái âu lo triền phượt nặng nề, u ám, bức xúc đời sống dường như không có mặt trong cộng đồng dân cư đó. Rồi từ cái điều khoa học người ta khảo sát, những người Mỹ người ta đi qua đó, người ta khảo sát để biết tuổi thọ con người. Rồi mình nhìn lại đời sống của mình thì thưa các vị, rõ ràng là mình sống rất là sái với nguyên tắc của đời sống, tăng tuổi thọ lên cao, phải không? Cái điều đầu đó là rõ ràng đời sống chúng ta là đời sống có tốc độ, luôn chạy đua, thời gian không có để cho chúng ta làm. có khi mình không phải làm một việc như những người dân cư ở đó họ làm đâu, vừa coi truyền hình, vừa nghe cải lương, vừa ăn cơm và vừa đọc báo, mà không biết tâm thức mình nó làm sao nó chi phối đủ trong những việc làm như vậy. Đó là mình chưa nói cái chuyện quý vị đọc báo, mà đâu phải quý vị đặt tâm thức vô trong những dòng chữ trong báo đâu, bao nhiêu cái sự suy nghĩ nó xen lẫn trong tâm thức ta. Truyền hình nó có tới 100 mấy chục kênh phải không? Cái đầu của các vị nó nhiều kênh hơn kênh truyền hình nữa, nhại lắm. Mà chúng ta chưa bao giờ có được một ngày yên bình thanh thản, hay là gần nhất là chúng ta chưa có một bữa ăn nào mà mình ngồi yên bình thanh thản để ăn, để thưởng thức thức ăn. Mình nói đời sống mình ở đây mình hưởng thụ, chứ thực tế là các vị chưa từng hưởng thụ cái gì cả. Chắc có lẽ vậy. Ăn gọi là hưởng thụ, ăn thì thức ăn cho sang cho ngon, nhưng mà rõ ràng mình ăn mình không biết thức ăn nó là ngon hay dở nữa. Rồi dẫn nhau một ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, dẫn nhau bà con, những người ở xa tới để đi vô những cái tiệm ăn sang trọng, một phần ăn có khi mấy chục đồng, ít gì đâu, nhưng mà chưa hề thưởng thức được cái bữa ăn ngon như thế nào. Vô đó rồi cứ hết nói chuyện nọ tới nói chuyện kia, các vị đâu có trụ tâm lại trong cái lúc các vị ăn đâu, mà thưởng thức với không thưởng thức cũng gần giống như chư bát giới ăn quả đầu tiên, bỏ vô miệng nuốt đại. Ăn chưa rồi là đã tính cái chuyện là chúng ta đi shopping này, chỗ kia bán đồ sale. Rõ ràng là tâm thức chúng ta nó luôn đi rất là xa. Thế thì mình sống rất là trái ngược với nguyên tắc để tuổi thọ được cao. Cho nên cái việc đầu tiên thưa các vị là thiền tập, và mang các vị về lại dừng ngay nơi đây, và làm cho tốc độ đời sống các vị chậm lại. Cái chậm lại đầu tiên nó không phải là lợi ích gì cho ai đâu, mà làm cho các vị hưởng thụ được đời sống của chính các vị cái đã. Mình uống một miếng nước, ăn một miếng ăn, rất là trọn vẹn, hưởng thụ được đời sống của chính mình. Hưởng thụ đời sống đối với cái ăn cái uống các vị bên ngoài, thì các vị thưởng thức đời sống ngay chính thân của các vị cũng được nữa. Bằng không thì 30 năm, 50 năm, 70 năm trên trần thế, thân này là sở hữu của ta, đó là ta, nhưng mà các vị chưa hề thưởng thức được, các vị chưa hề hưởng thụ được cái gì của thân các vị tặng cho các vị. Lúc khỏe mạnh mình không hề biết đến đó, lúc bệnh mình ôm thân mà rên thôi, và lúc bình thường mình đâu có thấy thân mình nó là của quý, đâu hưởng được hạnh phúc của thân mình nó an lạc, nó mạnh khỏe gì tặng cho các vị đâu. Toàn là mình cứ chạy, cứ rượt đuổi theo thời gian, và cứ tìm những cái bên ngoài, trong khi tất cả những cái bên ngoài nó đều là không phải các vị, nó là sở hữu thôi. Mà có khi mình vung bồi cho cái sở hữu mà mình quên cái chính tự thân mình. Mình cứ mượn hết món này ở bên ngoài đi vô, món kia bên ngoài đi vô nhà mình, rồi mình cướp ngang xương mình, nói cái này đồ của tôi đây, trong khi mọi cái mượn đều phải trả. Mà mình mượn đồ của người ta về, mình bỏ hết công sức mình để chăm chút cái nọ cái kia, mà cái con người là chủ nhân của những món đồ đó mình không chăm chút, mình bỏ quên mất. Ví như các vị mà thương tự thân các vị một chút thì không đổi làm cho thân thể mình nó bại liệt sớm, làm cho đời sống mình nó ngắn hạn lại, thưởng thức được đời sống thanh thản một chút, nhẹ nhàng hơn một chút, bớt tham muốn một chút. Tuổi thọ mình dài á, tuy không có thể kéo dài cái ngưỡng cửa tuổi thọ mình lên tới 168 tuổi như ông già kia, nhưng mà tối thiểu mình sống được tới 80, khỏe mạnh, không có tật bệnh, không có lụm cà lụm cùm, không có quên trước nhớ sau, sống và chết thanh thản vô cùng mới phải là ý nghĩa của đời sống. Bằng không thì thưa các vị, mình sống được có chừng 60 tuổi, 70 tuổi trở lui thôi. Trên 70 tuổi là cuộc đời mình nó héo hắt vô cùng, mỗi ngày đều phải đi bệnh viện, rồi không đi bệnh viện thì ngồi ở nhà trông con trông cháu, rồi buồn rồi giận rồi nhớ chuyện quá khứ, chuyện lo âu vân vân, nó đọa đài tâm thức của mình, chìm ngập trong nỗi khổ, không có gì gọi là hạnh phúc cả. Trong khi cái chứng minh của khoa học là người nào thanh thản bằng đời sống tươi vui, bỏ bớt buồn giận ghét thương, lòng thơ ngây trẻ trung, sống dài. Và mình làm được điều đó thì cái lợi ích nó đến với mình cho tới lúc mình rời hành tinh này ra đi, thanh thản vô cùng. Tuổi già mà càng già đời sống càng lý thú, càng đẹp. Còn không thì tới tuổi già các vị cay cú giận hờn buồn ghét, cháu chắc không dám lợi gần. Tự bản thân mình đã hành hạ mình rồi, rồi ai gần mình thì lãnh đủ luôn. Ví dụ như vợ mình còn sống thì chịu cái nỗi khổ đó cũng khốn đốn, chồng mình còn sống gần mình thì người ta cũng thảm thê. Địa ngục xa xôi không thấy, nhưng mà ngay cuộc sống này đã là địa ngục của nhau rồi. Cho nên thưa các vị là cái nguyên tắc đầu á, là mình làm cho cái tốc độ đời sống nó chậm lại thì các vị thưởng thức được đời sống. Cho nên thiền tập cái điều đầu tiên cần phải làm đó là các vị thử làm cho cái nhịp sống của các vị chậm lại. Và cái nguyên tắc của các thiền đường là thưa các vị là trước khi vô thiền đường người ta yên lắng, bình ổn, đi chậm rãi, thông dong, để tọa cụ xuống rồi chắp tay xá Phật, ngồi bình lặng để thân yên, rồi tâm đó lần lần nó yên theo. Thực tập thiền như vậy, tối thiểu một ngày mình làm chi thì làm, mình cũng cố gắng duy trì cái nhịp sống chậm để cho nó làm cái đà đẩy đời sống mình một ngày. Mình thử thực tập mỗi sáng thức giấc, mình thử nằm yên bình trên giường, lắng nghe hơi thở của mình, nhận biết những cái phản ứng, những cái nhu yếu của thân của mình như thế nào. Mình thử dùng tâm thức của mình quét một vòng từ trên đầu xuống dưới chân, đem cái sự nhận biết của mình ma sát toàn thân. Mình ma sát bên ngoài, rồi mình nhận biết từng phần của cơ thể từ trên đầu đi xuống tới dưới chân. Và mình làm được điều này thưa các vị, mình trao cho tự thân mình một cái quyền hồi phục, một cái sự sống. Và có lần mình chia sẻ cùng các vị đó là từng tế bào của mình nó rất là thông minh. Có khi đó là một cái tổ chức hoàn thiện, nó có một cái sự quyết định độc lập chứ không phải lệ thuộc hẳn vào trung khu thần kinh não nữa. Và người ta thử nghiệm là cái tế bào của em bé mới sinh nó trong suốt như pha lê, không có gợn đục. Và cái năng lực kỳ lạ là tế bào của ta nó tự sinh trưởng ra một cái tế bào mới trước khi nó tự hoại, tức là nó nhân đôi, nhân ba, chứ không phải là từ nơi cái nào sinh ra tế bào cả. Nó tự phân hóa, tự tồn tại. Thế thì cái năng lực tự sinh của nó rất là lớn. Và do vậy thưa các vị là tùy cái tâm thức của các vị, ý thức của các vị đi vào, các vị làm cho cái tế bào của các vị nó sống động, nó tươi mới, nó trẻ trung hay không trẻ trung. Những cái mình ủ ê, mình buồn phiền, mình giận tức, mình bất an, đó là những cái loại thông tin nó tạo những cái ấn tượng, nó gây thành những cái ký ức hằng lại trên từng tế bào đời sống của ta. Và đời sống con người mỗi một ngày mà chúng ta không có giải trừ được những cái phiền lo giận tức bất an, tức là ta làm cho ký ức của từng tế bào nó ghi nhận những cái trạng thái tâm hành rất là tiêu cực. Cho nên cái sự suy sụp của đời sống chúng ta xuống rất là nhanh. Và mình thử hình dung là bao nhiêu triệu tế bào trong cơ thể mình nó đều nhận tín hiệu từ tâm thức của ta gửi đến, để nó làm thành đời sống của riêng nó. Mà mình mỗi ngày mình đều gửi đều đặn những cái thông tin đầy tiêu cực, bất an, xao động. Thế thì mình tự giết mình trước khi tuổi thọ mình cho phép mình chết đó. Và người ta khảo sát điều này rất là kỹ thưa các vị. Mỹ nó không làm việc thì thôi, nó làm việc rất là chính xác. Nó khảo sát rất là rõ là những cái dân tộc kia họ sống dài, yếu tố đầu tiên đó là tâm thức của họ. Tâm thức của họ phơi phới, họ không có bị cái tình trạng là chạy đua với tốc độ thời gian, với công việc, với những cái lo âu phiền muộn gì của nhân thế đẩy họ vào đời sống ấy. Không phải cái chuyện là tôi làm cho thiệt giàu có tiền tôi mới hưởng thụ, mà họ hưởng thụ từng phút giây của đời sống. Thở là một cách hưởng thụ, ngồi chơi bên bóng cây là hưởng thụ, uống một cốc nước là hưởng thụ, bước đi trên mặt đất bình thường là hưởng thụ, thân thể khỏe mạnh rồi. cứ thế. Và đời sống của họ nó phong phú vô cùng, dù là họ làm nông, dù là họ cực nhọc, dù là họ không có giàu có chi so với xã hội Tây Phương cả. Thế nhưng dân tộc đó rất hạnh phúc và sống rất là dài. Từ cái nguồn tâm thức rạc rào vui tươi của họ, họ làm cho đời sống của cả một vùng dân quê hạnh phúc theo. Tự thân họ tuổi thọ rất là cao. Việt Nam mình thì nghe nói cái từ là cụ kỵ nhà tôi thì mình đều hình dung những người đó đã ra ma hết rồi. Thế nhưng mà dân tộc đó thì họ nói cụ kỵ là cái chuyện còn sống á, không có ông nào ra ma cả. Ông cố, ông nội của họ đều còn sống hiện thời. Ông sơ, ông sợ, ông sẫm gì đó vẫn còn. Sắp hàng dài từ thế hệ cụ kỵ vẫn còn. 168 tuổi mới chết thì các vị hình dung bao nhiêu thế hệ. Trong khi đó thì đời sống chúng ta ở đây, thưa đại chúng, là mọi thứ sức khỏe đều lệ thuộc cả. Lệ thuộc bác sĩ, lệ thuộc bảo hiểm, mọi thứ. Và người già bước ra đường là lệ thuộc xe, là không có xe đi không được, muốn đi đi không được. Ai mà sống đất Mỹ này mà không cần xe, không cần gì hết, là quá là thần tiên. Không cần đi đâu hết, chuyện đó chắc khó xảy ra. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là có ba yếu tố làm nên đời sống của chúng ta, làm nên phẩm chất, niềm vui và làm nên tuổi thọ. Là một là bỏ đi cái chuyện tốc độ của thời gian, chạy đua theo tốc độ. Điều thứ hai là sống vui. Điều thứ ba là các vị hãy thử tập tiết thực một chút, ăn uống rau củ thôi, ăn uống ít thôi. Mình nói điều này nhiều quá có khi làm cho quý sư tử ghét, nhưng mà thực tế nó vậy. Thế là các vị thử làm đi rồi các vị thấy hiệu quả nó đến thôi à. Nhìn mấy thầy tu mà không ăn thịt thà gì đâu, cũng sống nhăn rồi chứ chết chóc gì đâu. Nhìn thầy Phước Tịnh là không ăn gì đâu. Ví dụ như mình đi dạy tháng giờ rời lớp đi về, mà các vị hình dung là đứng lớp từ 2 giờ cho tới 6 giờ là mấy tiếng đồng hồ. Và tôi nhớ là tôi chưa hề tắt tiếng, vì như ít lắm, lâu lâu tắt vài tiếng ho dọa nhau thôi, chứ còn nói vẫn cứ sang sảng. 6 giờ ra về tới chùa có khi nào có miếng cơm miếng nước gì đâu. Mình vốn dĩ là một ông tăng không có to lớn gì, không có nghiêm trọng gì để cho ai sợ sệt cả, cho nên cái chuyện dâng cơm hầu nước thì chuyện đó hiếm có rồi, tự kiếm ăn thôi. Có những ngày đại chúng đi chơi xa thì mình phải mò xuống bếp mình kiếm gói mì mình chế mình ăn thôi, còn không muốn ăn mì gói thì có sẵn đồ ăn khô ốc miêu đó, sáng một chén, trưa một chén, chiều một chén cho ta. Rồi quý vị hỏi ăn với cái chi, xin thưa ăn với dài dòng xì dầu là thôi. Và cũng sống nhăn. Và đi ra đường người ta hỏi thầy bao nhiêu tuổi, đâu có, dạ chi nói 40, nó mới 30 à, ai làm gì tôi. Tôi cứ nói trẻ trong khi sống bên ngoài. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là mình nghĩ rằng mình không thể già được, mình không thể chết sớm được. Lâu lâu dọa nhau nói là chiến sĩ phải chết trên chiến trường, chết trên lưng ngựa chứ không chết giường bệnh. Đi dạy học chết trên bục giảng chứ không có chết giường bệnh. Nhưng mà nói dọa nhau thôi, chứ mình thầm nghĩ trong lòng rằng mình không có thể chết sớm được. Không phải ham sống mà chi. Nhưng mà cái điều rất kỳ lạ là trong thế giới người tu dường như tới 60 trở lên người ta mới làm được một chút Phật sự để đền ơn Tam Bảo. Mà khi mới vừa nhờ chết thì còn nghĩ lý gì, nên anh phải sống rất là dài. Và thưa các vị, nguyên tắc của đời sống nó có 3 điều thôi. Một là các vị đừng có rượt đua theo tốc độ thời gian, hãy làm mọi việc chậm lại đi. Cái nhịp sinh học của thân ta, cái gì mà nó chậm thì thưa các vị, rõ ràng là người đó tuổi thọ cao. Người nào nhịp tim chậm, phải không, hơi thở chậm, hơi thở nhẹ, hơi thở dịu. Người nào mà thầy thuốc bắt mạch mà mạch nó nhảy rất là trầm đó, người đó tuổi thọ cũng cao. Người nào hơi thở nhẹ chậm tuổi thọ cũng cao. Và rùa nó thở các vị đâu có thấy, tuổi thọ trên 100 tuổi. Và con người cũng thế. Thưa người ta nhìn cái nhịp sinh học của thân, từ người ta nhìn hơi thở người ta biết được thọ mạng, biết được bệnh. Thầy thuốc giỏi bắt mạch, nghe cái nhịp mạch mà như cá nó búng trên mặt nước là biết người đó sắp chết. mạch nó nổi lên trên đó. Thế thì cái điều đầu tiên, cái yếu tố quyết định về đời sống chúng ta đó là hãy làm mọi việc với tốc độ chậm lại nếu có thể được. Trừ khi mình không thể khống chế được lúc mình làm những công việc như là bưng hàng cho khách, làm ở những tiệm ăn vân vân, thì làm chậm chậm người ta đuổi việc, cho nên thôi phải làm nhanh với người ta. Còn bình thường ở nhà chứ các vị, các vị có quyền làm chậm chứ, đâu có ai rượt các vị đâu mà phải ăn như ma đủ vậy, vội vàng lua vô nuốt cho xong, không có, phải không? Rồi tối thiểu thì lúc các vị về nhà, các vị ăn uống xong, các vị rửa chén, các vị tắm giặt, các vị thiền tập, các vị công phu, mình có quyền đem sự nhận biết của mình, ý thức từng bước đi, từng việc làm, từng hơi thở. Đó là cách mình thiền tập thôi. Và thiền tập nó mang lợi ích lớn liền đến với các vị, đó là làm cho tải trọng của đời sống mình nhẹ xuống. Những cái nó đè nặng trên tâm thức mình tự nhiên nó rơi hồi nào không hay. Các vị thử tập trung năng lượng, tức là tập trung sự chú ý của mình, chú ý về mọi động thái của thân. Chắc chắn một điều tất nhiên là mọi thứ ưu tư, buồn phiền hay lo lắng rơi rụng hết. Không cần làm gì thêm cả. Hãy đem tất cả cái năng lượng nhận biết toàn thân của các vị đang di động, đang đến, đang đi, đang rửa chén, đang quét nhà, đang giặt giũ, đang ủi áo quần vân vân. Mọi việc sinh hoạt trong gia đình các vị thử làm bằng cái tốc độ chậm một chút, đem sự nhận biết đặt trọn vẹn vào cái việc các vị đang làm. Mình đâu có mất gì đâu, công việc vẫn đều đặn, và mình làm mọi việc bằng cái niềm thích thú. Đó là cái điều thứ hai, vừa làm vừa thưởng thức cái việc của mình làm. Rồi cái điều thứ ba lợi ích lớn hơn nữa, đó là nó làm cho tải trọng của tâm thức các vị nhẹ xuống. Mọi cái buồn phiền ưu uất của một ngày rơi rụng hết. Và cái điều cuối cùng đó là niềm vui nó sẽ đến với tâm thức các vị. Mình tu cách đó thôi à. Các vị kiếm ra được một giờ đồng hồ để tu có dễ đâu. Cho nên mình hãy lợi dụng trong mọi cái sinh hoạt hàng ngày, đời sống bình thường mình tu thôi à. Mà làm như vậy là tu, chứ mình đừng nghĩ phải tới trước bàn Phật, phải lại Phật, phải ngồi yên nó tụng hết mấy tiếng đồng hồ tụng kinh. Bây giờ mình hãy đem cái sự tu tập vào ngay đời sống của chính mình. Lúc ăn, lúc uống, lúc quét nhà, lúc giặt giũ, lúc rửa chén, lúc nấu cơm, vân vân, đều tu. Bằng không thì đâu có thì giờ, cả đời mình sẽ không có thì giờ tu. Mình nghĩ rằng đợi tới lúc rảnh mình mới có thì giờ, không lúc nào rảnh cả. Theo tôi thấy thế. Đời sống trong thế giới nhà chùa, nếu tôi không biết lợi dụng điều này để tu thì tôi cũng không có thì giờ luôn. Tại vì tôi nhìn từ sáng tới tối thì giờ để làm mọi việc chứ không có thì giờ tu. Cho nên tôi đem cái sự tu tập vào trong chính từng việc làm thôi. Tôi quét nhà, tôi lau kính, tôi rửa ly, tôi pha trà, tôi nấu nước, tôi xách nước, vân vân, đều là thì giờ tu cả. Nằm trên giường chưa ngủ là tu đó. Vừa thức giấc mở mắt là phải thực tập liền. Đem cái sự nhận biết về, nhận biết toàn thân mình trước. Mình quét một vòng nơi thân mình, đem cái tâm từ bi rải lên tâm thân mình trước. Đừng rải cho ai cả, hãy rải lòng thương yêu đến mình trước. Rồi bước chân xuống giường, từ giường đi lại đằng phía kia xa. Năm bước ta bước gì cũng đều là bước thiền hành cả. Rồi uống một cốc nước, từ tăng xá đi xuống thiền đường. Dĩ nhiên giờ tọa thiền thì giờ đó giờ tu phải rồi, nhưng mà mình đợi tới chừng leo lên bồ đoàn ngồi để tọa thiền mới gọi tu thì giờ đâu có bao nhiêu. Cho nên lúc đi là thiền hành. Chỉ có cái ngủ thì không có thiền được thôi thưa các vị. Ngủ mất tiêu là thiền chi. Chứ nằm thì thiền được, đi thiền được, ngồi thiền được, vân vân. Làm việc cũng ăn chú tâm, cũng nhiếp tâm tu tập được. Và mình thử làm như thế coi. Bằng không thì cả một đời lay quay, thưa các Phật tử, là các vị tìm được chút thì giờ để tu không có. Và cuối cùng thì cái thì giờ nó sẽ cho phép các vị tu, là lúc đó các vị nằm yên trong bốn tâm vắng rồi mới có thì giờ thôi. Còn không thì không hề có thì giờ. Và đời sống mình đợi tới lúc mình bước đi không nổi thì thưa các vị muộn lắm, không làm ăn kịp đâu. Lúc đó thì bệnh nó tràn ngập tới, phiền não khổ đau nó bủa vây đời sống chúng ta. chúng ta không có năng lực loại trừ tất cả những điều đó ra khỏi tâm ta dễ dàng đâu. Cho nên bây giờ phải thực tập, phải lợi dụng từng phút từng giây. Còn nếu mà không làm được ngay bây giờ thì sẽ không bao giờ làm được, chứ không nói ngày mai được. Một là anh tu ngay bây giờ, hai là không bao giờ, chứ không có ngày mai tôi tu. Và câu này dường như nó là một chân lý ấy. Một là anh tu được, hai là anh không bao giờ tu, chứ không có chuyện ngày mai được tôi thực tập. Rắn hơn là tôi tu một chút, không có chuyện đó. Thưa đại chúng, là hôm nay tôi đọc cho các vị nghe một bài kinh rất là hay trong Tương Ưng Bộ Kinh. Chúng ta sẽ học vào bài kinh này. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn trú ở tại Savatthi, tức là Xá Vệ đó. Ngài gọi các thầy đến, Ngài nói: này các thầy tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu có thể nhàm chán, có thể viễn ly, có thể giải thoát đối với cái thân do bốn đại tạo thành này. Vì sao? Này các thầy, vì họ thấy thân do bốn đại tạo thành này được tăng, được giảm, được thủ, được xả. Do vậy ở đây kẻ vô văn phàm phu có thể nhàm chán, viễn ly, giải thoát. Và này các thầy, cái gọi là tâm, là ý, là thức ở đây kẻ vô văn phàm phu không đủ để có thể nhàm chán, không đủ để có thể viễn ly, không đủ để có thể giải thoát. Vì sao? Vì đã lâu ngày những người vô văn phàm phu kia đắm trước xem cái này là của tôi, chấp thủ, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Do vậy, ở đây, này các thầy, kẻ vô văn phàm phu kia không đủ để có thể nhàm chán, không đủ để có thể viễn ly, không đủ để có thể giải thoát. Này các thầy tỳ kheo, thật tốt hơn như kẻ vô văn phàm phu đi đến với thân do bốn đại tạo thành này xem như là tự ngã hơn đối với tâm. Vì sao? Này các thầy, thân do bốn đại tạo thành này được thấy đứng vững 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, 100 năm, đứng vững nhiều hơn nữa. Cái còn gọi là tâm này, là ý này, là thức này, này các thầy, cả đêm và ngày khởi lên là khác, diệt đi là khác. Ở đây, này các thầy, vị đệ tử đa văn khéo chân chánh tư duy như lý duyên khởi, do cái này có mặt cái kia có mặt, do cái này sinh cái kia sinh, do cái này không có mặt cái kia không có mặt, do cái này diệt cái kia diệt. Đó là một đoạn mở đầu của một bài kinh. Thưa các vị, bài kinh này có cái tên là Hạng Người Ít Nghe. Đức Thế Tôn phân là 2 loại, loại đa văn và loại vô văn. Và thế nào là đa văn? Đó là nghe thánh giáo của Phật, quán chiếu về tự ngã vốn không, gọi là đa văn. Vô văn nghĩa là không nhận biết được thân vốn là vô thường, vốn là sinh diệt, không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi, gọi nó là vô văn. Vô văn là Thế Tôn dùng cái từ đi đôi với phàm phu. Còn đa văn thì đi đôi với thánh nhân. Thế thì cái điều đầu tiên đi vào bài kinh này đó, mình phân biệt phàm phu hay thánh nhân, nó cách nhau có một đường tơ cả tóc thôi. Cách nhau cái gì? Phàm phu thì thấy cái này là tôi, tự ngã của tôi. Còn thánh đệ tử Phật thì thấy cái này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Cách nhau có một cái quan niệm rất là giản dị vậy thôi. Cho nên khi mình còn nhận diện cái này là tôi, của tôi và tự ngã của tôi thì mình là phàm phu. Và mình dùng cái cách quán chiếu Đức Thế Tôn dạy để thấy thân không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, thì mình thoát ly được chấp trước. Mình được gọi là bậc thánh đệ tử của Như Lai, là người đa văn, có chánh trí, phát khởi được tuệ giác. Giản dị vậy thôi. Đó là lời dạy trong Tương Ưng Bộ Kinh này. Và cái câu đầu tiên là ta thích làm người đa văn hay thích làm người vô văn? Đa văn nghe nói thì cũng thích lắm mà làm không có được. Thấy cái này là tôi, thấy này là của tôi, thấy này là tự ngã của tôi. Ba cái điều này, thưa các vị, nó ăn sâu vào tâm thức của ta tới nghìn đời, cho nên mình khó có thể nhận biết được thân không phải là mình. Đó là cái tầng thứ nhất. Cái tầng thứ hai trong đoạn kinh này, Đức Thế Tôn dạy là chấp nhận cái thân này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, còn dễ gỡ, còn hữu lý. Tại vì dù sao thì hình hài của các vị nó còn trụ trong nhân gian này tới 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, thậm chí tới 100 năm. Nó có mặt tương đối bền. Nếu nó có đổi thay, thưa các Phật tử, là nó đổi thay rất là chậm, mình cũng không nhận biết được. Cho tới bây giờ những người lớn tuổi, các vị có biết các vị già lúc nào đâu. Tóc nó đâu phải bạc cái ào liền đâu, nó bạc mỗi một ngày một chút xíu thôi, phải không? Rồi tới lúc tình cờ một sáng nào đó mình soi gương, mình thấy ồ sao nó bạc nhiều, chứ còn thông thường mình không để ý thì thấy chừng như nó không bạc. Cái già nó chậm mà ta không nhận biết. Cho nên so về cái đặc tính vô thường thì đành rằng thân là vô thường, nhưng so với cái vô thường của cảm thọ, tức là những cái vui buồn của các vị, những cái suy nghĩ thầm thì các vị, thì thân nó bền hơn, cái tốc độ biến đổi nó chậm hơn. Cho nên Đức Thế Tôn nói chấp nhận thân là ta, là của ta, là tự ngã của ta thì còn hữu lý, còn có thể cứu được. Thế nhưng mà đa phần phàm phu chúng ta thì lại chấp nhận cái tình tinh tế đó là vui buồn là ta, suy nghĩ là ta, giận ghét là ta, bất an là ta, thất vọng là ta. Cái này nó rất là vô lý. Tại sao? Cái trạng thái đổi thay của buồn giận, thưa các vị, nó nhanh vô cùng. Thoáng buồn, thoáng giận, thoáng ghét, thoáng thương. Đang vui hớn hở phơi phới đó, nhưng mà người ta nói một câu xúc phạm là các vị xào héo liền thôi. Từ cái thương yêu nó trở mặt thành cái giận, không xa mấy đâu. Các vị đã gặp chuyện này chưa? Nói câu thôi à, bao nhiêu cái sự thương yêu xây dựng 10 năm, 20 năm đổ cái rầm, cắt chiếu ngồi riêng. Chuyện đó bình thường trong cuộc đời này. Thế thì rõ ràng là ta không nhận diện được cái gì là vô thường nhanh, cái gì là vô thường chậm. Đối với cái cực kỳ vô thường, đó là vui buồn giận ghét sầu khổ bất an vân vân, là một loại vô thường. Nó nhanh nhạy vô cùng, nó không thật vô cùng so với hình hài. Thế mà nó tinh tế quá cho nên mình không nhận ra được. Do vì không nhận ra được cho nên mình chấp nó là mình, và tự ngã của mình, là sở hữu của mình vân vân. Tức là mọi cái chấp nhất của đời sống chúng ta, ta gắn liền vào cái phần tinh tế bên trong sâu nặng hơn, và khó loại trừ hơn cái chấp của chúng ta đối với thân. Đời sống vật lý của chúng ta hình hài này, tới một tuổi nào đó tự nhiên các vị xả ly chấp rất là dễ. Tới già quá nhìn vô gương thấy ghét mình rồi. Hồi trẻ sao coi còn dễ coi, tới già chừng này tuổi sao thấy không ưa được cái mặt này. Thế mà hồi xưa cái ông đó ông bỏ tiền ông cưới mình là chuyện lạ. Và thưa các vị, tới một tuổi nào đó tự nhiên mình cảm thấy thân này nó không nghĩa lý gì cả. Thế nhưng mà cái đặc biệt là cái tầng bệnh trong tâm thức các vị, như buồn, như giận, như lo âu, phiền muộn các vị, thì tới già càng chấp nặng, càng gắn chặt mình vào những cái tinh tế như vậy. Khó lợi trừ vô cùng, khó có thể nhận diện nó là không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Chưa thể quán chiếu tầng thâm sâu để thấy thọ tưởng hành thức nó là không phải của mình. Nó là vô ngã, nó là sinh diệt, nó là biến đổi. Mình rất khó đi vào cái chiều sâu như vậy. Cái tầng cạn, thô, nó vô thường chậm hơn, biến hoại chậm hơn, mà mình xả ly dễ. Còn cái tầng nói vô thường sinh diệt, nhấp nháy con mắt là nó sinh diệt, nó vô thường, nhưng mà ta xả ly không được là do vì nó mịn quá. Tâm thức của ta, thưa các vị, nó rất là hời hợt, cho nên nó không nhận diện được chiều sâu như thế. Nó rất hời hợt là một. Thứ hai là nghiệp thức quá khứ, chủng tử mình nuôi dưỡng lâu đời, mình luôn chấp nhận ta là thân này, thân này là của ta, thân này là ta, thân này là tự ngã của ta. Cho nên mình khó vô cùng để có thể dùng tuệ giác quán chiếu để xả ly. Đó là điều rất là rõ ràng thôi. Và đoạn thứ hai, Đức Phật dạy các vị đệ tử của Ngài: ở đây này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử khéo chân chánh tư duy, lý duyên khởi, do cái này có mặt, cái kia có mặt, do cái này sinh, cái kia sinh, do cái này không có mặt, cái kia không có mặt, do cái này diệt, cái kia diệt. Này các thầy, do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ, nên lạc thọ sinh khởi. Do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ ấy diệt, lạc thọ ấy chấm dứt. Đó là Đức Thế Tôn giải thích cho chúng ta biết về những cái cảm thọ nó đi ngang qua. Và cái bài kệ này rất là hay, mình chép ra đây để cho các vị học cho thuộc lòng cái này. Thưa đại chúng, là cái đoạn này Đức Thế Tôn cho ta một cái nhận biết là cái ý thứ nhất của bài kinh này là Đức Thế Tôn xác định là vô văn có thể nhàm chán thân mà không thể đủ trí để nhàm chán tâm. Cái chữ này, nhàm chán tâm, có nghĩa là đại biểu cho cảm thọ, tức là thọ tưởng hành thức, dùng cái từ giản lược gom bốn anh kia lại là tâm, tức là cái phần tinh mệnh tinh thần bên trong của các vị. Chúng ta không thể quán chiếu để xả ly được cái phần này, mình lặp lại, do vì mình đã đồng nhất mình vào cái trạng thái vô thường của tâm thức rất là lâu đời. Do vậy cho nên mình khó xả ly vô cùng, trong khi bản chất thực của nó thì nó vô thường nhạy hơn thân này, nó sinh diệt rất là nhanh. So với thân này sự sinh diệt chậm, mà sự sinh diệt của vui buồn rất là nhanh, nó đi ngang qua vùng tâm thức của mình nhạy vô cùng. Nhưng mà ta không thể nhàm chán, không thể xả ly, không thể nhận biết được nó vốn vô thường, do vì lâu nay mình cứ đồng nhất mình vào nó. Nó là một dòng niệm lực tuôn chảy miệt mài chưa bao giờ dừng, và cái năng lực của nó mạnh vô cùng, nó kéo tất cả loài hữu tình nổi chìm trong đó, nó chưa hề cho chúng ta vượt thoát. Ta chưa có một cái năng lực đứng để nhận diện cái vui buồn diễn hành ngang qua trước ta. Khi có vui, có buồn, có hờn, có giận là ta lập tức nhảy vào, đồng nhất vào trong cái dòng sông vui buồn đó để cho nó nhận chìm mình, chết lên chết xuống thôi, chứ chưa từng đứng được bên bờ để nhìn nó lặn lờ trôi. Đó là điều thứ nhất trong bài kinh này gợi ý cho chúng ta. Cái điều thứ hai mình vừa đọc đó là đa văn khéo tư duy lý duyên khởi. Có một câu trong đây các vị thấy nè: đệ tử chân chánh tư duy lý duyên khởi, do cái này có mặt, cái kia có mặt, do cái này sinh, cái kia sinh, do cái này không có mặt, cái kia không có mặt, do cái này diệt, cái kia diệt. Và trong Tạp A Hàm người ta ghi bốn câu nó gọn hơn, và mình trích từ Tạp A Hàm ra: thử hữu tức bỉ hữu, thử vô tức bỉ vô, thử sinh tức bỉ sinh, thử diệt tức bỉ diệt. Câu này rất là dễ nhớ. Đầu tiên là cái này có cho nên cái kia có, cái này không cho nên cái kia không, cái này sinh cho nên cái kia sinh, cái này diệt cho nên cái kia diệt. Rất là dễ thuộc và cũng rất là dễ hiểu. Mọi cái trong nhân gian này nó đều hình thành bằng cái con đường này. Một cái ví dụ gần gũi nhất, người ta gọi người kia là mẹ là do vì bà có một đứa con, phải không? Thế thì bà mẹ làm nên đứa con hay đứa con làm nên bà mẹ? Đành rằng mẹ sinh ra đứa con, nhưng mà cái từ mẹ đó sẽ chỉ có mặt là nhờ có đứa con, cho nên người ta gọi bà này là mẹ, bằng không người ta gọi là gì? Cô thôi, cô gái thôi. Rõ ràng vậy thôi. Cho nên có cái này cho nên có cái kia, cái này không có mặt, cái kia không có mặt, cái này sinh cho nên cái kia sinh, cái này mất cho nên cái kia mất. Và mọi vật trong vũ trụ này nó đều hình thành bằng con đường đó, từ vật lý cho tới tâm lý, từ con người cho tới tất cả mọi pháp có mặt trên cuộc đời đều đi theo cái nguyên tắc này cả. Mọi cái đều trùng trùng nhân duyên hợp lại mà thành. Sở dĩ hôm qua Có người tới xỉ vào mặt tôi chửi vài câu là tại cái gì? Tôi đã từng gây ân oán với người ta cách này nửa tháng rồi. Người ta đang đợi chiếc xe nọ lui ra để họ đậu vô cái chỗ đậu xe đó, cái mình tới sau, mình đang đi ngang cái mình chợt thấy cái mình sẵn vô mình đậu trước. Cho nên hôm sau gặp mà nhớ cái mặt này họ chửi cho mấy câu. Chứ không có gì mà tự nhiên mà sinh sự cả, thưa các vị. Mọi thứ đều do nhân duyên trùng trùng sinh ra, và gần hoặc xa thôi. Cái này có mặt do cái kia có mặt, cái này sinh cho nên cái kia sinh, cái này diệt cho nên cái kia diệt. Thế thôi. Và mình quán chiếu cái điều này trong một phạm vi rất cạn thôi. Ví dụ như mình quán chiếu cái buồn, cái giận của tự thân mình. Tại sao có cái nỗi buồn như thế này? Nhân duyên gần nhất đó là do vì những cái vụng về sai lầm thất thố của mình đối với người thân mình đã từng gây ân oán với nhau rồi, cho nên có cơ hội họ trả lại cho mình. Mình vay của người ta một đồng, người ta trả lại cả lời cả vốn luôn, chứ không phải trả lại một đồng đâu. Cho nên cái sự việc nó phát sinh tác động vào thân tâm mình gây nên nỗi buồn, chứ không phải là tự nhiên gì cả. Nếu không có cái nhân đã gieo với người kia thế này thế nọ thế kia thì hẳn là chúng ta không có cái ân oán gì để trả với nhau cả. Đây là lý nhân duyên rất là công bằng, và từ cái lý nhân duyên này nó cũng hình thành ra lý nhân quả. Và do vậy, thưa các vị, điều thứ nhất là con người mà thấu đạt được điều này rồi thì họ không trở thành người yếu đuối, đổ thừa hoàn cảnh hay là buông sâu cuộc đời. Tại sao? Rõ ràng là vận mệnh của các vị nắm trong bàn tay. Các vị muốn đời sống mình hạnh phúc thì các vị phải làm cái hạnh phúc nó có mặt ngay bây giờ. Các vị muốn đời sống trong tương lai của mình mà nổi chìm khổ não thì các vị cũng gây cái nhân khổ não nổi chìm ngay bây giờ. Mình không thể thò tay sửa được quá khứ do gì quá khứ mình đã từng gây ân oán bao nhiêu điều. Thế nhưng mà mình có quyền sửa tương lai của mình bằng cách mình làm cái công việc tu tập chuyển hóa thân tâm ngay bây giờ. Phải không? Ngay bây giờ các vị tu tập cho được từng bước một, an trú cho được ngay chánh niệm tỉnh giác hiện tiền thì các vị làm cho tương lai các vị sáng theo sự quyết định của chính mình. Mình ở đâu có mặt giữa trần đời này, mình không thể quay lại cái chỗ mình mới có mặt, mình phàn nàn, mình trách cứ gì cả. Tôi có mặt giữa trần đời tới năm nay 50 năm, tôi không thể trách bà già tôi tại sao sinh ra vào lúc đó. Thế nhưng mà tôi có quyền làm một điều, đó là gì? Ngay bây giờ đời sống của tôi thế nào đó thì tôi chấm dứt cái chuyện sinh tử trong tương lai của tôi. Quá khứ ta không sửa được nhưng mà ta sửa được tương lai. Nhưng mà ở một mức độ nào đó, thưa các vị, ta sửa được quá khứ à? Tại sao sửa được quá khứ? Quá khứ mình đã gây bao nhiêu phiền muộn bất an, lầm lỗi, nó đè nặng, nó làm lòng mình trĩu nặng. Thế nhưng mà ta sửa được quá khứ là giản dị một cách là ta sống thế nào ngay bây giờ ta đạt được một cái niềm vui, cái sự an lạc ngay phút giây hiện tiền, và ta nhận diện tất cả những cái bóng dáng phiền não, bất an, ân hận hay là mặc cảm quá khứ, ta nhận diện nó là một loại cảm thọ sinh ra trong vùng tâm thức của ta. Ta an trú ngay cái ý thức sáng tỏ nhận biết nó. Thế thì các vị làm gì với quá khứ? Các vị triệt tiêu được tất cả những cái u ám của quá khứ đè nặng trong lòng các vị. Được không? Được chứ. Tất cả những cái nó biểu hiện ra trên bề mặt của tâm thức đều là một loại cảm thọ là một. Sống tâm thức, ý nghĩ các vị là hai. Bây giờ ta làm mỗi việc là ta nhận biết sự có mặt của nó. Ta là cái nhìn, nó là cái bị nhìn. Thế thì không có lý do gì nói tôi buồn được cả. Buồn là cái bị tôi nhìn thấy mà. Tôi là cái nhìn thấy nó. Tôi là chủ thể nhìn nó. Nó là đối tượng bị nhìn. Thế thì ngay tức khắc các vị loại được quá khứ buồn giận, kể cả nghiệp rất là sâu nặng các vị cũng tẩy trừ được. Tẩy trừ được quá khứ, định hướng cho tương lai, chấm dứt đời sống sinh diệt trong tương lai. Thưa các vị, cũng bằng cái con đường tuệ quán này. Thưa đại chúng, là giáo lý Đức Thế Tôn có mênh mông. Ngài xuất hiện giữa cuộc đời trong lúc có 62 thứ đạo có mặt trên đất Ấn. Nhưng mà bằng ngần này câu kệ thôi, Ngài phá vỡ hết tất cả luận thuyết của ngoại đạo trong quá khứ. Và bằng chừng này bốn câu kệ ngắn vậy thôi thưa các vị, không có một cái chủ thuyết nào giữa trần gian này có thể đối phó được với những điều này cả. Thượng đế sinh ra ngàn vạn con người có mặt trên hành tinh này, mỗi con người có mặt đều do định mạng thưa các vị, không hề có chuyện đó. Bài kệ này phá vỡ. Không có ai là vị thần đầu tiên sinh ra con người. Con người tự trách nhiệm về nghiệp của họ, đời sống của họ, hạnh phúc của họ. Không có một đấng thần linh nào ban phước giáng họa cho ai cả, mà con người là thượng đế của chính họ. Họ ban phước giáng họa cho cuộc đời họ, họ nắm trong tay vận mệnh họ. Và thưa các vị, cái lý thuyết của duy vật chủ nghĩa cũng không thể tồn tại được trước bốn con này nữa. Rất là khoa học. Và cho dù hành tinh này tiến đến một cái mức độ nào, con người có văn minh đến chừng mức nào, người ta cũng không thể vượt thoát được cái luận thuyết của Đức Thế Tôn qua bốn câu này nữa. Hành tinh này có mặt do gì, cái gì có mặt? Do hệ mặt trời có mặt. Hệ mặt trời có mặt là do gì, cái gì có mặt? Do vụ nổ ban đầu có mặt. Con người có mặt là do hệ sinh thái của hành tinh này trải ra trước. Và nhân duyên trùng trùng để có mặt một cái dãy thiên hà, nhân duyên trùng trùng có mặt một cái hành tinh. Và nếu nhân duyên nó thiếu một cái gì đó, hoặc là những cái túi dầu ở trong lòng đất bị người ta lấy càng ngày càng cạn kiệt đi, trọng lượng hành tinh nhẹ đi, lệch đường quỹ đạo là một, do con người xài quá tải cái tài nguyên của thiên nhiên cho đến lúc cạn kiệt thì băng vùng Nam và cực Bắc tan ra, đất bị nhận chìm, tầng ozone bị lủng, sức nóng của hành tinh càng ngày càng nâng lên cao, rồi sẽ tới một lúc nào đó hành tinh này nó vỡ vụn ra, do vì những cái nhân duyên bên ngoài tác động, do vì cái sự sân si con người, cho nên con người quỷ diệt với nhau vỡ nát hành tinh. Thế thì không có trời làm, không có thượng đế làm, không có thần linh nào làm nên sự vụ ấy cả, mà do nhân duyên trùng trùng của con người làm nên. Cái sự hình thành, sự hoạ diệt, sự có mặt, sự đến, sự đi, sự sinh, sự diệt, phước nghiệp của con người, đời sống con người, vân vân thưa các vị, đều không ra khỏi phạm trù của bốn câu này. Thấy nó như vậy, giản dị như vậy, những cái chữ đọc rất dễ hiểu. Thử hữu tức bị hữu, thử vô tức bị vô, thử sinh tức bị sinh, thử diệt tức bị diệt. Nhưng mà thưa các vị, nó có một nội hàm rất là sâu sắc. Nó là sinh khởi ra lý nhân duyên à. Và lý nhân duyên hay thập nhị nhân duyên, nó là cái chân lý từ Đức Thế Tôn mà có mặt, đầy tính sáng tạo, trước nó chưa hề có, và sau đó người ta cũng chưa thể sinh ra một cái giáo thuyết gì hay hơn lý nhân duyên cả. Cho nên mình quán chiếu điều này từ mức độ cạn của nhà cửa, con người, mọi vui buồn, cho tới hình hài, cho tới cả một chiều dài tử sinh, thưa các vị, đều vận hành trong cái điều này. Tại sao lớp học có mặt? Tại có các Phật tử học cho nên lớp học có mặt. Nếu có các Phật tử không mà không có thầy Phước Tịnh thì cũng có thầy khác, chứ đừng tưởng không có một thầy khác. Nhân viên trùng trùng. Và thưa các vị, mọi cái đều như vậy cả, đều nhân viên trùng trùng cả. Cái này có mặt cho nên cái kia có mặt. Thế thôi. Đó là bước thứ hai. Và mình lặp lại, thưa đại chúng, là vô văn phàm phu, đa văn thánh đệ tử, nó khác nhau ở chỗ này thôi nha. Các vị nhận biết được mọi pháp đều là nhân duyên trùng trùng, và từ cái nhận biết mọi pháp đều do nhân duyên kết hợp để thành. Thế thì cái gì gọi là ta đây? Không có cái gọi là ta. Không có cái gọi là ta thì sẽ không có cái gọi là của ta, tự hữu của ta. Cái hình hài này lần đầu tiên có mặt trong thai mẹ. Ví dụ như không có cái điều kiện để cái tai này nó nghe được. Đơn giản thôi, tức là tôi bị sơ sinh, bị khuyết tật về tai, tôi không thể nghe được. Thế thì cái điều tiếp theo là cái gì? Câm, không nói được. Chứ gì nữa? Thường thường người câm là do vì lúc mới sinh họ không nghe được, cho nên họ không bắt chước được tiếng người, họ câm thế thôi. Cái điều này rất là dễ hiểu thưa các vị. Các vị sinh ra một em bé, các vị để nó ngồi, các vị không hề nói với nó một tiếng nào. Từ lúc nó mới sinh ra cho tới 5-10 tuổi, tôi đố nó nói được tiếng người. Nó chỉ bắt chước được tiếng chim kêu. Thế thôi. Thế thì Vì cái này có mặt cho nên cái kia có mặt. Nếu khuyết cái này thì cái kia cũng không có luôn. Đó là lấy tự thân mình ra để làm cái ví dụ. Và khi câm không nói được thì cái gì xảy ra nữa? Không có cái chuyện mà học được kinh đâu, biết chữ đâu mà học kinh. Không có cái chuyện tiếp xúc với con người, không có chuyện giảng kinh thuyết pháp gì đâu. Nghĩa là khuyết một nhân duyên thì cái sự hình thành đại phước tịnh nó khuyết luôn một dãy dài chứ không phải là một mà thôi. Ví dụ như ta mới sinh ra, mắt của ta bị khuyết tật không thấy đường. Thế thì tôi đố các vị có thể nói được cho cái người khuyết tật từ thở sơ sinh là màu xanh là gì, màu đỏ là gì, màu vàng là gì, màu trắng là gì. Họ không biết màu là gì đâu. Nếu ta biết được màu sắc là do vì ta đã nhìn, ta đã chiêm ngưỡng, ý thức của ta tiếp nhận những cái thông tin, những cái dữ kiện đó lưu vào bộ nhớ của chúng ta, phải không? Cho nên bây giờ nếu vì sự cố gì đó mắt các vị không còn thấy, thế nhưng mà người kia nói hoa hồng là thiệt là đẹp, trong tâm thức ta tự nhiên có hình ảnh hoa hồng hiện ra rõ mồn một. Thế nhưng mà nếu không được nuôi dưỡng bằng cái thấy của các vị thì 10 năm sau người ta nói hoa hồng là đẹp, các vị không hình dung được. Cái sự gia nhập của những cái hạt giống chủng tử mới nó phải đi vào liên tục như một dòng chảy thì nó mới nuôi dưỡng được ý thức của các vị về hoa hồng, về hình dáng, về màu sắc, về mùi hương. Còn nếu mà ngang đây mình cắt đứt cái dòng chảy nuôi dưỡng tâm thức các vị nó bị dừng thì khi 10 năm sau người ta nói hoa hồng đỏ và đẹp, lúc các vị đã bị khuyết tật đôi mắt 10 năm thì các vị không hình dung được hoa hồng đỏ là sao, đẹp là sao. Các vị có thể phân biệt được mùi thơm thôi, nhưng mà màu sắc, hình dạng của nó các vị không hình dung được. Rõ ràng một cái duyên này thiếu thì nó sinh ra ngàn vạn cái duyên trùng trùng thiếu liền thôi. Đó là cái điều đầu tiên quán chiếu. Ta có thể thành một người thánh đệ tử đa văn, hoặc ta là vô văn phàm phu. Khác nhau ở chỗ là ta có nhận biết mọi vật hình thành bằng nhân duyên, và do hình thành bằng nhân duyên cho nên nó đưa đến một cái hệ quả tất nhiên là vô ngã. Chỉ vậy thôi. Và khi các vị đi vào cái tầng này được thì cái điều gì nó phát sinh nơi đời sống của chúng ta? Bớt đi cái sự cố chấp rất là rõ ràng thôi. Mọi việc nó xảy đến với mình mỉm cười thôi. Tại vì cái này có mặt cho nên cái kia có mặt. Tại vì cái này không cho nên cái kia không. Thế thôi. Mình không có đổ thừa ông A bà B gì hết. Mình không có vu khống người ta, vu vạ người ta, hắc tội lên đầu người ta. Mình chấp nhận nó một cách rất nhẹ nhàng, mình đi ngang qua nó một cách rất là dễ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, các vị mà đạt đến một cái tầng giỏi hơn một tí thì các vị đạt đến cái tầng vô ngã, phải không? Từ cái tham nhập này ta đạt đến cái tầng vô ngã. Chưa nói tới vô ngã để thành thánh. Các vị bớt chấp về tự thân các vị một chút thôi là cuộc đời đỡ khổ rồi. Thông thường những cái bất hòa, những cái bất an, những cái xao động, bất hạnh trong đời sống chúng ta nó xảy ra không phải vì cái chuyện thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tiền, mà nó xảy ra vì cái chuyện bất đồng thuận với nhau, xích mích với nhau. Phần lớn nó đều nằm trong cái chiều sâu tâm thức chứ nó phải nằm ở mức độ cạn của đời sống vật lý bên ngoài. Người ta có thể chịu đựng được đói thiếu nhưng mà ta không chịu đựng được cái chuyện ganh tị, giận tức, bất an hay là châm chích lẫn nhau. Cái điều này rất là dễ dàng thôi. Cái người hôn phối của mình có một cái vụng về cách đây 20 năm. Chuyện nó chìm sâu vào quá khứ rồi. Người ta đào hố, người ta chôn nó ba đời rồi. Thế mà mình vui thì mình để yên nó, mà buồn buồn cái gọi là chọc tức nhau trời. Vâng vâng. Chuyện này chúng ta làm như cơm bữa. Và coi nó là trò vui thôi chứ. Cái lạ của chúng ta là như thế. Và thưa các vị, Nếu mà các vị bỏ được, các vị cảm thấy mọi việc nó đều bồng bềnh và xả ly nó, thì thưa rõ ràng là đời sống chúng ta không có những cái bất hạnh xảy ra đâu. Thưa các vị, giáo lý đạo Phật tu là để ứng dụng ngay trong đời sống của các vị, chứ không phải nói chuyện vô ngã này là cái chuyện trên trời trên mây gì để mai mốt nhập niết bàn gì đâu. Vô ngã ngay trong đời sống để các vị làm cho hạnh phúc có mặt trong cuộc sống phù du này, cuộc sống đời thường của chúng ta. Chúng ta loại trừ bớt một chút ngã chấp thì hạnh phúc nó theo với cái sự loại trừ các vị nó tăng dần thôi. Người ta chê một tiếng, người ta có một cái nhìn khó chịu là mình cảm thấy tổn thương, cảm thấy xúc phạm. Thế nhưng mà mình nhìn kỹ lại mình coi có cái gì để tổn thương, có gì để xúc phạm. Rồi mình nhìn thấy người ta giàu, người ta được nhiều người thương mến, hoặc là thấy người ta có cái lông mũi cao cao hơn thôi. Thưa các vị, rõ ràng là con người đó bản chất vốn vô ngã, ta cũng vô ngã, chưa chắc gì cái lông mũi cao mà hay hơn ta. Và mình loại trừ được cái sự ganh tị, thưa các vị, rất nhẹ nhàng khi các vị nhận diện thân của các vị vốn là không, vốn là vô ngã. Mình mượn nó sử dụng trong một thời gian ngắn có mặt trên hành tinh này, 50 năm, 70 năm, rồi trả nó về cho các bụi vô thường. Ta có ăn đời ở kiếp gì với cái thân của ta đâu. Các vị gắn bó nó nhiều lắm, như mấy cái ông già ở một cái làng xa xôi miền Nam nước Nga, 168 tuổi sống nhiều, thưa các vị, chứng kiến bao nhiêu đổi thay của thời đại nó đi ngang qua, có khi không phải là niềm vui lắm đâu. Rõ ràng là như vậy. Chỉ cần loại trừ bớt cái chấp ngã của các vị thì các vị bỏ được ganh tị, bỏ được buồn phiền, bỏ được giận tức, bỏ được bất an. Hạnh phúc nó đến liền trong đời sống bình thường của chúng ta, sống giữa cuộc đời thôi. Và thưa các vị, lòng thênh thang nhẹ tên, và lòng thênh thang nhẹ tên như chấp cánh bay cao, thì cái điều kỳ lạ đó là không muốn sống dai có khi cũng sống dai, không muốn khỏe mạnh tự nhiên nó cũng khỏe mạnh, không muốn hạnh phúc ghé nhà mà tự nhiên hạnh phúc nó ở lì trong nhà mình, nó không chịu đi. Còn mình mà ôm ấp nỗi phiền, nỗi giận, nỗi bất an, cái sự cố chấp của mình càng nặng nề, thì mình có mỗi ngày mình cúng hết chùa nọ tới chùa kia, cúng bậc trăm bậc ngàn gì đó không biết, nhưng mà hạnh phúc nó vẫn chấp cánh bay xa, nó không có ghé nhà các vị đâu, chắc chắn như vậy. Cái chuyện tu tập, thưa các Phật tử, là nó gần trong đời sống chúng ta vô cùng, và ứng dụng được là nó có mặt liền trong đời người chứ không phải xa. Đó là bước thứ hai chúng ta nói về cái con đường quán chiếu của những người tu học Phật pháp, nếm hương vị chánh pháp là như vậy. Và mình đọc thêm một đoạn nữa này. Này các thầy tỳ kheo, do xúc đưa đến cảm giác lạc thọ nên lạc thọ sinh khởi, do xúc đưa đến cảm giác lạc thọ ấy diệt nên lạc thọ bị diệt, bị chấm dứt. Thưa các vị, mọi cái nó đều tự nhân duyên cả. Ví dụ như cảm giác đưa đến lạc thọ là xúc đi. Xúc là cái sự xúc chạm giữa thân mình với đồ vật mềm, đồ vật ấm áp, đồ vật dễ chịu, nó đưa đến một cái niềm vui. Thế thì cái lạc thọ này nó sinh khởi do xúc, mức độ thô của thân. Và khi thân xúc chạm với một cái loại cảm thọ êm ái, mình khởi niềm vui, thì sẽ xúc chạm với một loại gai nhọn, khó chịu, nóng bức, mình sinh khởi cái khổ thọ. Thế thì khổ hay lạc do xúc gây nên, nó không phải là cái gì tự có, đó là thứ nhất. Thứ hai, nó không phải là cái gì bền bỉ có mặt tự sinh, mà nó do cái nhân duyên xúc chạm để nó sinh khởi. Và từ hai yếu tố này ta nhìn thì cái mà ta gọi là xúc chạm, cảm thọ êm ái, khổ hay vui, buồn hay phiền não bất an, nó là những cái nhân duyên sinh khởi, là những cái tác nhân từ bên ngoài gây cho các vị. Và từ cái điều này ta quán chiếu tình trạng là thế này: mọi cái tác nhân nó gây cho chúng ta, từ cái bên ngoài nó đến, từ người khác ban cho, nó chỉ có hai điều vậy thôi à. Thế thì cái điều tất nhiên là nó đến rồi nó đi. Và người ta thích, người ta cho, người ta buồn thì ta lấy lại, cũng là một loại rất ư là vô thường. Quán chiếu mức độ cạn như thế thì mình đi đến cái tầng sâu, mình sẽ nhận ra được một điều là mọi cái xúc chạm gây nên lạc thọ nó đều phù du là một, đường chống tàn thì đi qua rất nhanh là hai. Cho nên người đệ tử Đức Thế Tôn có một chút chánh trí thì không có bị những cái xúc nhận chìm, không có bị cảm thọ xúc nhận chìm là một, không có tìm những cảm thọ hỷ lạc cho xúc gây hơn là hai. Thì ngay nơi đó mình loại trừ được tất cả những cái bất an, phiền muộn, bất hạnh của đời người rất là dễ. Xúc đó là xúc khô đó. Xúc mịn là gì? Thưa các vị, ví dụ như mắt các vị tiếp xúc với hình ảnh, các vị coi phim, các vị chìm ngập trong cái sự đam mê về hình ảnh, về âm thanh, vân vân, đó là một loại xúc mịn. Mà xúc mịn thì nó cũng đi theo với con đường như thế này, con đường vô ngã thế này. Do nhân duyên cho nên nó sinh khởi một loại cảm thọ nơi tâm hành của các vị. Thế thì nhân duyên đến thì nó sinh khởi. Mà nhân duyên nào nó cũng có một cái quy luật tất nhiên, đó là đến rồi đi, sinh rồi diệt. Do vậy cho nên xúc mịn hay thôi gì nó đều tuân theo cái quy luật trước tiên là vô thường, thứ hai là bất hạnh, do gì nó rất là phù du. Thế thì ta loại trừ được những cái rượt đuổi tìm cầu những cái loại cảm thọ hay là những loại xúc êm dịu vân vân rất là dễ dàng. Mình loại trừ đó ngay bây giờ, rồi mình loại trừ cái tâm thức mong muốn tìm cầu rượt đuổi là hai, và mình không có gợi lại nó trong tâm thức mình để tìm cầu một cảm giác lạc thọ, nó gợi lại bằng ký ức là ba. Ba điều này mình loại trừ rất là dễ, do gì mình quán chiếu lời kinh của Đức Phật đã từng dạy và đi vào thực nghiệm quán chiếu tự thân tự tâm mình để có kinh nghiệm được điều này. Đó là cái con đường chúng ta đi vào để loại trừ những cái xúc cảm hoặc là chạy theo tìm cầu rửa đuổi xúc cảm.
Và thưa các Phật tử, là bài kinh này nó dài, phần sau để diễn dịch cái cách để chúng ta đoạn trừ xúc, rồi đoạn trừ cái thứ hai là đoạn trừ thọ, thứ ba là tưởng, thứ tư là thức.
Cái tầng của nó là thế này: từ loại trừ xúc, thọ, tưởng. Ở đây chúng ta thấy không có cái chữ hành ở trong đây, nhưng mà bốn phần này được gọi là tâm ý thức, như cái phần đầu kinh Đức Thế Tôn nêu ra. Và cái con đường chung để chúng ta loại trừ đó là các vị nhận biết mọi thứ này, dù thô hay là dù tinh tế, nó đều đi theo con đường là cái này có cho nên cái kia có, cái này sinh cho nên cái kia sinh, cái này diệt cho nên cái kia diệt. Cái con đường để loại trừ tất cả những cái tâm thức tìm cầu rượt đuổi, và loại trừ tâm thức tìm cầu rượt đuổi những cảm thọ, những hỷ lạc, những cái xúc cảm thế này để làm gì? Để làm gì? Trong khi nhân thế người ta bỏ tiền, bỏ của, bỏ công, bỏ sức, bỏ cả sinh mạng của người ta trong cái chuyện rượt đuổi tìm cầu. Còn mình nói thế này, loại trừ nó có phải là mình kém thông minh không? Người ta dám bỏ bạc trăm bạc nghìn lên trên Las Vegas, người ta ngồi thì nó hằng ngày, từ ngày nọ qua ngày kia, không tiếc gì sinh mạng, không tiếc gì sức khỏe. Thế mà mình bài nhau cái chuyện là loại bỏ những cảm thọ, những xúc cảm, lạc hỷ vân vân. Thế thì mình có phải kém thông minh không? Thưa các vị, là các vị yêu mến đời sống các vị, cạn nhất là muốn sống 168 tuổi thì các vị hãy sống rất là thanh thản như cái điều mình chia sẻ ban đầu, phải không? Đó là cách thông minh nhất để sống thôi. Sống tròn tuổi thọ, sống tròn tuổi trời, không bị bất thần tai biến mạch máu não, ngã lăn là chết. Giản dị tu nó lợi ích liền tức khắc, chứ nó không có chuyện xa vời. Cho nên mình loại trừ tất cả những cái này, quán chiếu để loại trừ. Đó là người thông minh, thánh đệ tử của Như Lai mới làm điều này. Bằng không thì chúng ta đi con đường này, vô văn phàm phu đây. Hai điều nó cách biệt nhau, nhưng mà nó rất gần nhau là như vậy. Cái con đường hành trì, đó là con đường thông minh nhất để làm cho đời sống chúng ta hiện đời có được niềm vui, an lạc và hạnh phúc. Đó là cái điều chúng ta chia sẻ một cách rất là tóm lược đi ngang qua những cái tầng này, và mình ôn lại. Các vị chỉ loại trừ nó bằng con đường nhận biết cái này sinh, cái này không, cái kia không, cái này có, cái kia có, cái này diệt, cái kia diệt, bằng bốn câu kệ chúng ta đã học.
và cái cuối cùng để thành đạt đó là nếm được hương vị an lạc hạnh phúc giữa cuộc sống đời thường. Tuy nhiên cái con đường chúng ta tu tập, mình giải thích thêm một phần nữa là cái con đường rất là cụ thể, tức là cái cách thực tập cụ thể. Thực tập, cái thực tập đầu tiên các vị nương thánh giáo của Phật để tác lý như ý. Nương thánh giáo tác ý như lý, dường như mình giải thích nhiều lần rồi, tức là nói một cách dễ hiểu là mình khởi một cái ý chí, một cái ý định về cái việc làm, gọi là tác ý. Và cái tác ý này tức là khởi một cái ý định đó về cái hướng tích cực thì gọi là như lý, khởi một cái tác ý về cái hướng tiêu cực thì gọi đó là phi như lý. Nó dễ hiểu phải không? Có một cái ý tưởng tích cực thì cái điều đầu tiên là nó làm cho đời sống các vị có nhiều niềm vui nè, an lạc nè, hạnh phúc nè, sống dai nè, vươn vai, sống giữa cuộc đời này rất là hiên ngang, không có bị buồn, giận, ghét, thương, nhận chìm, gọi đó là tác ý như lý. Tức là khởi một cái ý định rất là tích cực về đời sống của chúng ta. Khi các vị khởi trong tâm thức các vị một cái ý định rất là tích cực, thế thì các vị làm cho từng tế bào của các vị nó thấm đẫm cái ý tưởng hưng phấn, hạnh phúc. Và từng tế bào của chúng ta nó nhộn nhịp, nó hân hoan, nó đón chào và nó reo vui, cho nên tuổi thọ của các vị được nâng lên, đời sống các vị loại trừ được buồn, giận, ghét, thương, vượt ngang qua những khó khăn của cuộc đời rất là dễ. Sở dĩ người ta về hưu sớm, người ta mất công ăn việc làm, người ta chết trước khi tuổi thọ họ chấm dứt 10 năm do vì họ buồn, họ chán. Và cái điều thử nghiệm này nó rất là đúng đối với nhiều ca bệnh lắm. Và nhiều bác sĩ Mỹ này họ đã thử nghiệm điều này rất là đúng. Họ chỉ cần gợi một cái ý niệm rất là tích cực, ham vui, thích sống cho một người nào bệnh nan y, người kia vượt ngang qua ngưỡng cửa của cái chết rất là dễ. Ví dụ như một người 60 tuổi, 70 tuổi gì đó, họ bệnh nan y vô cùng, thế nhưng mà có ai phát tâm lành làm người yêu của họ, cái họ sống dài. Tự nhiên nó chờ đợi, nó thất vọng, nó hưng phấn đời sống, tự nhiên họ cảm thấy là đời sống đáng sống. Còn ai cũng xua đuổi, loại trừ, thù ghét, chán chê họ, họ cảm thấy cuộc đời nó đầy muộn phiền, cho nên họ buông trôi, họ không muốn sống nữa. Còn khi mà có được một người nào đó chú ý tới họ, thể hiện cái sự yêu thương đối với họ, họ có thể vượt ngang qua được cái chết, họ sống dai được thêm chừng 50 năm, ta không biết được. Cái điều đó hỏi bác sĩ coi. Điều này rất đúng. Và họ thử nghiệm trên rất là nhiều người bệnh. Có lần mình kể cho các vị nghe đó, có một người bác sĩ Do Thái, trong những năm Đức Quốc xã có cái chính sách diệt chủng người Do Thái đó, thì ông bác sĩ này ổng vô những cái trại tập trung, ổng thấy rất là thương bao nhiêu người xung quanh, nhất là từ trẻ em cho tới người lớn, cho nên ổng chăm sóc hết người này tới người kia. Và Đức Quốc xã nó thấy cái thằng cha này sống thì cũng không nói nổi, tàn hại gì ai, thôi kệ, hay để cho nó sống. Và trong cái tình trạng chết thê thảm, mọi người đều thất vọng, mọi người đều chết khi nó chưa giết nữa. Thế nhưng mà con người kia đi ngang qua những cái chết và cuối cùng ông sống. Và người ta hỏi ông đó, ông đâu có thì giờ đâu mà nghĩ tới chuyện lo âu phiền muộn và chết đâu. Thì giờ ông còn lại là chăm sóc tất cả mọi người. Cái đó là chuyện xa, chuyện gần thưa các vị. Những năm mà sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa học Phật cải tạo đó, thưa các vị, có những người có duyên lành ở trong những cái trại tập trung mà họ nếm được hương vị Phật pháp. Tự nhiên cái sự ưu tư lo lắng phiền muộn và trông mong ngày về nó không còn nữa. Họ đặt họ trọn vẹn trong cái niềm tin của hoặc là Phật pháp hoặc là Chúa, thế thì đời sống họ được cứu vớt. Họ đi ngang qua những cái nỗi khó khăn, chết chóc, hành hạ, đói khát, vân vân, họ đi ngang qua được mà sống được. Và cái điều này thưa các vị nó có chứng cứ rõ ràng. Ví dụ như các vị đã từng lên trên thiền viện Tánh Không của thầy Thông Triệt á, ổng đi vô trong những cái trại tù cải tạo trên đất Bắc á, ổng dạy yoga trong đó, ổng dạy khí công trong đó, ổng là một thầy tu và ổng đem pháp môn tu tập ổng truyền bá lại, và đa phần những người có điều kiện tiếp xúc với ổng thì đều sống còn được. Đa phần bây giờ mấy ông già già xuất gia trên đó, các vị tưởng mấy ông già lũ khủ tầm thường chứ thường ngày xưa đó là đại tá tỉnh trưởng không á. Và thưa các vị, đó là điều rất là rõ ràng thôi. Cho nên cái điều đầu tiên nương thánh giáo Phật để tác lý như ý là các vị chỉ cần nắm một pháp môn này thôi, thực tập, thì thưa đại chúng là ta đi ngang qua cái cuộc đời đầy khó khăn, vô thường, khổ đau, bất hạnh này một cách vững vàng và hiên ngang như Phù Đổng Thiên Vương. Và cuối cùng có nhiều điều để chia sẻ nhưng mà thôi hãy để dành chị khác, nói hết thì chữ nghĩa đâu nói hoài, thôi dừng ở đây. Và có một đôi nét kết luận thế này. Cái kết luận thứ nhất là thưa các vị, đa văn với vô văn phàm phu cách nhau trong đường tơ kẻ tóc. Một, các vị thấy thân là ta, là của ta, là tự ngã của ta là vô văn phàm phu. Các vị nương thánh giáo của Phật thấy thân không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi, các vị bắt đầu đi vào con đường của trí tuệ. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, từ cái con đường quán chiếu lý nhân duyên thôi, các vị loại trừ cảm thọ, loại trừ xúc, loại trừ thọ, loại trừ tưởng hành thức vân vân, đi ngang qua cái tầng chấp thủ ngũ uẩn để thành đạt con đường trí tuệ và giải thoát. Con đường này sáng bừng mà mở ra trước mắt, làm hay không làm thôi, chứ không có cái chuyện Phật pháp giấu ở đâu cả. Giải thoát hay không giải thoát các vị nắm trong tay. Hạnh phúc hay khổ đau các vị có quyền làm cho nó có mặt hay không có mặt, chứ không có đổ thừa là do ông A, do bà B gì cả. Và thứ tư, thưa các vị, trong tự thân các vị có năng lực rất là màu nhiệm, đó là sự nhận biết của các vị. Cạn hơn tầng nhận biết, đó là ý chí của các vị. Các vị vận dụng ý chí của các vị để vận hành, làm cho đời sống các vị tươi đẹp, làm cho từng tế bào của các vị nó sống động, nó hoạt dụng, nó reo vui. Hay các vị làm cho đời sống các vị đầy ủ ê buồn chán, từng tế bào nó phiền muộn, nó chết liệm, là do chính ý thức của các vị vận hành. Cho nên ta hãy khéo vận dụng ý thức của ta để cho từng tế bào trong tự thân ta sống động và cứu cuộc đời ta bằng ý chí của ta. Đó là ba điều mình kết luận ở đây. Và xin cảm ơn đại chúng. Nguyện Nam Công Đức Thầy hướng về khắp tất cả để tế cả chúng thân đều trở thành